nơi bình an chan chứa. Xin cho con được về với mẹ, nơi mái ấm yêu thương. Mẹ luôn ủi an những ngày sống trong hoài nghi lo buồn mất mát. Mẹ ban cho con nụ cười ngày con chợt thấy tình yêu vụt mất. Dù cho chính con mang tội lỗi, dù cho bước chân con ngại ngần, đừng xa lánh con, đừng chê trách con, đừng quên lãng con mẹ nhé. Đừng xa lánh con, đừng chê trách con, đừng quên lãng con mẹ.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilea tên là Nazareth, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse thuộc chi họ David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: Kính chào trinh nữ đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng trinh nữ. Nghe lời ấy, trinh nữ bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì. Thiên thần liền thưa: Maria, đừng sợ, vì đã được ơn nghĩa với Chúa. Này, trinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là con đấng tối cao. Thiên Chúa sẽ ban cho người ngôi báu David tổ phụ người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Gia-cốp và triều đại người sẽ vô tận. Nhưng Maria thưa với thiên thần: Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam. Thiên thần thưa: Chúa Thánh Thần sẽ đến với trinh nữ, và uy quyền đấng tối cao sẽ bao trùm trinh nữ. Vì thế, đấng trinh nữ sinh ra sẽ là đấng thánh và được gọi là con Thiên Chúa. Và này, Isave, chị họ trinh nữ cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già, và nay đã mang thai được 6 tháng, người mà thiên hạ gọi là son sẻ, vì không có việc gì mà Chúa không làm được. Maria liền thưa: Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời thiên thần truyền. Và thiên thần cáo biệt trinh nữ. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, hôm nay Chúa Nhật thứ tư mùa vọng, chỉ còn ít ngày nữa là chúng ta mừng lễ. Lễ ai Giáng sinh? Ai Giáng sinh? Chúa Giáng sinh. Chứ còn những người khác sinh ra có ảnh hưởng gì đến cuộc đời của ta không? Chả ảnh hưởng gì. Có khi nó lại còn làm cho ta cảm thấy lo lắng. Người ta nói rằng anh sống như thế nào đó để khi mà anh sinh ra thì người ta cười hay người ta khóc. Anh sống thế nào đó để khi mà anh sinh ra đó, anh ra đời đó, nghe tiếng thì người ta cười hay người ta khóc. Cười hay khóc? Cười. Người ta vui mừng khi mà có tiếng trẻ cất tiếng khóc chào đời. Khi mà nó cất tiếng khóc chào đời thì người ta vui mừng. Vui mừng vì một món quà của Thiên Chúa được trao ban cho nhân loại. Và khi nó không còn cất tiếng khóc nữa, nhắm mắt lại lìa đời, thì ta khóc hay ta cười? Khóc. Sống làm sao mà phải là như thế đó. Lúc mà đứa bé cất tiếng khóc chào đời thì người ta cười. Lúc nó không còn khóc nữa thì người ta khóc. Lúc mà nó chết, nhắm mắt, người ta khóc. khóc vì thương, vì tiếc, vì nhớ, vì một con người tuyệt vời, một con người sống thân, dấn thân cho đời, một con người là một món quà cho nhân loại không còn nữa. Phải như vậy, chứ còn nếu mà ta sống theo cái kiểu vừa mới cất tiếng khóc chào đời, nó vừa khóc thì người ta cũng khóc. Một quái thai chào đời, một tướng cướp ra đời, một tên là đầu trộm đuôi cướp sắp sửa phá làng phá xóm ra đời, rồi nó quậy nó phá tanh tanh hết. Đến lúc mà nghe tin rằng nó đã nhắm mắt lìa đời thì người ta cười, lạy Chúa, tạ ơn Chúa, Chúa cất nó đi chứ không thì chết. Thì thưa anh chị em, mình sống làm sao đó để cuộc đời của mỗi một người chúng ta trở thành một nhân chứng sống động cho một Thiên Chúa đang Giáng sinh ở trần gian này. Chúng ta mừng là mừng Chúa Giáng sinh, chứ không phải ta mừng Giáng sinh. Mừng Giáng sinh là mừng cái gì? Mừng ai Giáng sinh? Lúc nãy tôi đi làm lễ ở nhà thờ Phaolô Tên Lửa ở quận Bình Tân. Lễ xong là lúc khoảng 5 giờ. Tôi đi từ đó về đây là 1 tiếng đồng hồ chạy. Và đi ngang đường thì đi ngang qua một vài cái siêu thị hay là một vài cái công viên, thấy người ta cũng bày cây thông, rồi cũng bày ngôi sao, rồi cũng điện, rồi cũng chớp chớp, rồi cũng ông già Noel. Trong người tôi vô tôi ngó, không thấy được một nhân vật chính yếu trong ngày lễ Giáng sinh. Không hề thấy, chỉ thấy cây thông, chỉ thấy ngôi sao, cùng lắm ông già Noel, phải không? Và không hề thấy được rằng người ta đang mừng cái gì, không biết được. Người ta chỉ biết là Noel, chỉ biết Giáng sinh thôi, mà người ta mừng cái gì? Vì không có nhân vật đó. Nhân vật đó mang tên là, nhân vật đó mang tên là, đó đó, đang nằm ở đó, thấy không? Đang nằm trỏng á, thấy không? Thấy không? Thấy đang nằm trỏng không? Người ta có khi người ta chỉ thấy đèn những ngôi sao. Tôi nói với em chở tôi rằng, cho đố con tìm thấy Chúa ở đây. Người ta có tin Chúa đâu mà người ta mừng. Cho nên người ta mấy cái khách sạn, mấy cái nhà hàng, mấy cái hotel, rồi mấy cái plaza, mấy cái siêu thị, đèn đóm, rồi cây thông, rồi thì sao, rồi ông già Noel, thậm chí còn có bà già Noel, rồi còn có cô Noel nữa, rồi có bé Noel nữa, đèn nó chớp chớp. Nhưng mà cái mà cần nhất thì lại thiếu, đó là Giê-xu. Không thấy. Thậm chí có cái bảng rất to là mừng Giáng sinh ở ngay chỗ Ê-đen. Tôi nói mừng Chúa Giáng sinh, sao lại mừng Giáng sinh, là thế nào? Chúa đâu rồi? Người ta không còn thấy Chúa đâu nữa, thưa anh chị em. Máng cỏ, hang đá bây giờ không còn thấy Chúa nữa. Chúng ta nhìn lại máng cỏ lòng mình, nhìn lại hang đá Bethlehem của gia đình mình. Gia đình mình là một hang đá Bethlehem. Tâm hồn mỗi người chúng ta là một máng cỏ. Có còn có Chúa ở trong đó hay không? Chúa ở trong đó hay cái gì ở trong đó? Chúa ở trong đó hay ai đang ở trong đó? Coi chừng lại ông Tiền, ông Bụt, ông Tiên, ba ông chụm lại, ông nào cao hơn? Ông nào? Mạnh dạn lên, thật thà đi. Ông Tiền, ông Bụt, ông Tiên, ba ông chụm lại, ông nào cao hơn? Ông Tiền cao hơn. Thực tế là như vậy, rõ ràng là như vậy. Ta ra ngoài xã hội, ta thấy chung quanh một cái thế giới ngày hôm nay, tiền là tiên, là Phật, là sức bật của tuổi trẻ, là mắt mẻ của tuổi già, là cái đà của danh vọng, là cái lọng để che thân, là cái cân của công lý, và có tiền là hết ý. Thậm chí mà báo chí ngày hôm nay chúng ta đang nói về bóng đá, đang nói về thị trường, rồi bầu ban điều hành bóng đá vân vân, ta nói cái gì cũng có thể mua được bằng tiền. Mà nếu không mua được bằng tiền thì mua được bằng gì? Cái gì cũng có thể mua được bằng tiền, mà có những cái không mua được bằng tiền thì mua được bằng gì? Nhiều tiền hơn. Thê thảm không thưa anh chị em?
không mua được bằng tiền thì nhiều tiền hơn sẽ mua được. Có tiền là mua được hết, mà ta mua được cả lương tâm của con người nữa. Cái lương tâm là cái mà không nhìn thấy mà ta còn mua được mà, phải không? Cái vô hình đó mà ta còn mua được bằng tiền mà, thì ta mới thấy rằng là nếu mà không có Chúa thì lòng người ta sẽ chứa cái khác thôi. Nếu mà máng cỏ không có Chúa thì nó phải để cho cái khác ngự vào thôi. Nếu mà gia đình ta mà không có Chúa thì những cái giận hờn, ghen ghét, oán thù, tranh chấp, tranh hơn, tranh thua, tranh của, tranh cãi, nó chiếm ngự trong gia đình ta, đúng không? Cho nên thưa anh chị em, cái điều quan trọng là làm sao để cho thế giới này, nhân loại này, xã hội này, những người ta không tin nhận Chúa, những người ta từ chối Chúa, và thậm chí người ta chống đối Chúa, người ta phải thấy được rằng có một Chúa đang hiện diện thực sự ở trong mỗi con người chúng ta, những người Kitô hữu. Một Thiên Chúa đang hiện diện ở trong gia đình chúng ta, những gia đình Công giáo. Và một Thiên Chúa đang hiện diện thực sự ở trong ngôi đền thờ này, nhà thờ xóm chiếu này. Lúc mà tôi cách đây 2 tuần khi nhận lời làm lễ lúc 7 giờ tối ở đây, tôi bị nhiều người khủng bố. Trời ơi, ít lắm, không qua mấy người đâu. Thậm chí một linh mục nói với tôi: con vẫn làm lễ ở đó rồi, vắng lắm, được có nửa nhà thờ thôi. Tôi bắt đầu thấy run, thấy bắt đầu lung lay lòng tin. Lời Chúa ngày hôm nay, Đức Maria nghe lời thiên thần truyền tin là mẹ sẽ thụ thai và sinh một người con. Mẹ cũng bối rối và tự hỏi lời chào như vậy nghĩa là gì? Vì tôi đã khấn giữ mình đồng trinh, vì tôi không biết đến người nam mà lại bảo tôi sẽ sinh một con trai. Điều đó là cái gì? Cái gì? What? Cái gì vậy? Run, sợ. Và lời thiên sứ nói: Maria, đừng sợ. Chúa cũng nói với tôi lúc mà tôi cảm thấy không biết nhà thờ này 7 giờ tối có người nào đi tham dự thánh lễ không. Tôi sợ quá, bèn bảo mấy em áo xanh: này chúng con đi lễ Phaolô rồi, nhưng mà tối hôm nay đi lên, đi lễ đi, hỗ trợ, yểm trợ cho cha, để thấy ít ra được vài đứa áo xanh nó cũng phấn khởi nhà thờ. Bây giờ các em áo xanh không còn ghế ngồi, phải đang ngồi dưới đất này, cho một tràng pháo tay hoan hô như em áo xanh ấy đi. Và tôi nghe lời Chúa nói với tôi: Du xe long, đừng sợ, vì Chúa ở cùng con. Khi mà con có Chúa rồi, con đi đến đâu, con đem Chúa đến cho người ta, thì người ta sẽ đến thôi. Vì họ đang khao khát, đang tìm kiếm Thiên Chúa. Tiền của họ dư dật rồi, con làm gì có tiền mà cho họ, đúng không? Tôi còn phố rách háo ôm hơn anh chị em, mà lấy gì cho anh chị em? Những ngôi sao ca nhạc nó tìm ở ngoài câu lạc bộ Lan Anh, chứ nó không tìm ở trong nhà thờ xóm chiếu. Con không phải là ngôi sao ca nhạc, con cũng không đáp ứng được họ đâu. Cái mà họ đang khao khát, cái mà họ đang tìm, đó là họ cũng đang run sợ trước bao nhiêu những khó khăn trong cuộc đời này, nhất là những ngày Noel, những ngày Tết sắp đến đây. Cha ơi, nợ nó dí con quá, giang hồ nó đòi đuổi con quá, cha ơi, có không? Cha ơi, người ta nợ con, người ta bỏ xù, người ta chạy mất con, nhắn tin, số điện thoại này không liên lạc được, có không? Cha ơi, hàng họ bây giờ là nó dồn lại bán không được nữa, bây giờ nó mất giá rồi, có không? Cha ơi, bây giờ chồng con nó say xỉn quá, suốt ngày nó xỉn, nó say, có không? Cha ơi, vợ con nó ốm rồi, ba má con ung thư rồi, con của con nó ngực gội quậy quá, nó nghịch quá, nó khô khan nguội lạnh quá, có không? Tất cả những cái đó anh chị em cũng cảm thấy đang run và sợ. Ngày hôm nay, tối hôm nay anh chị em đến đây, và Chúa đang nói với từng người chúng ta như đã nói với Đức Maria, Đức mẹ mà còn cảm thấy run sợ mà. Không có Chúa thì Đức mẹ cũng run cũng sợ thôi. Nhưng mà Chúa mới nói rằng: Maria đừng sợ. Chúa cũng nói với từng người rằng: anh Hùng, bà Thơ, cô Thu, anh Tư, chị Bảy, cô Sáu, bà Năm, đừng sợ. Tất cả chúng ta nghe lời Chúa nói: các con đừng sợ. Các con đừng sợ. Các con đừng sợ. cha ơi, cho nói gì nói chứ làm sao mà không sợ được, bao nhiêu cái khó khăn đó mà cha bảo không sợ, vì con được đầy ân sủng của Thiên Chúa. Thiên Chúa ở cùng con, Thánh Thần rợp bóng trên mẹ thì Thánh Thần cũng rợp bóng trên anh chị em. Và điều chứng tỏ đó là tối hôm nay, bữa đầu tiên tôi dâng lễ 7 giờ tối ở đây, và anh chị em đã đến rất đông như thế này, anh chị em đã hiện diện ở đây đầy đủ như thế này, ngồi gần bên nhau như thế này, ngồi gần bên Chúa như thế này. Tôi đi nhiều nhà thờ tham dự thánh lễ, ngồi ở dưới hoặc đứng bên cạnh ngó, người ta đứng ở ngoài nhiều hơn là vào trong nhà thờ, phải không? Và người ta đạo gốc, nhưng mà gốc là gốc cây nhiều hơn. Người ta cũng đi nhà thờ xóm chiếu, mà chiếu nào? Chiếu nào? Chiếu bài, chiếu bạc, chứ không có xóm chiếu ở trong nhà thờ này. Cũng chiếu đấy, dạ thưa cha, mày con đi nhà thờ xóm chiếu. Mày đi nhà thờ xóm chiếu ở quận 4, sao mày lại chạy sang quận 5? Dạ đấy là quận 5 là có sòng bài đại thế giới, con đi chiếu bài, chiếu bạc ở đó, chứ không có xóm chiếu ở đây. Thì thưa anh chị em đã đến đây, và sự hiện diện ấy chứng tỏ rằng anh chị em đã vượt qua mọi nỗi sợ hãi, anh chị em vượt qua mọi cái run rẩy, cái run sợ mà đến đây, và ơn của Chúa tràn đầy trên anh chị em. Và anh chị em đến đây đông như thế này, đó là một cái điều chứng tỏ rằng lòng tin của anh chị em vững mạnh. Điều ấy chứng tỏ rằng anh chị em vẫn đang khao khát Chúa. Và Chúa nói với tôi, đừng sợ, vì con đến, con dâng lễ, con không đem con đến cho họ, con không đem cái cá nhân của con cho họ, mà con đem cho họ chính Chúa. Họ đang khao khát Chúa thì hãy để cho Chúa chiếm ngự họ, hãy để cho Chúa đụng chạm đến họ, hãy để cho Chúa chữa lành họ, hãy để cho Chúa biến cải cuộc đời của họ. Và đối với Chúa, không gì là không có thể. Anh chị em tin không? Tin không? Tin không? Rồi, để anh chị em sắc tín hơn, mời anh chị em gặp gỡ một chứng nhân đã được Chúa đụng chạm, và đối với Chúa không gì không có thể, còn đối với con người chúng ta mọi cái đều không có thể. Một chẳng có thể để gặp gỡ một người chứng nhân này, thưa anh chị em. Con chia sẻ cho mọi người biết con tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu, và con đã được Chúa yêu thương cứu chữa như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Lời đầu tiên con kính chào cha và cộng đoàn. Con xin Chúa và Đức Mẹ ban nhiều hồng ân xuống cho cha và cộng đoàn. Con tên là Phạm Đức Dũng, Du Xe Phạm Đức Dũng. Hiện con ở giáo xứ Martino. Năm nay con hạt gia đình, năm nay con 48 tuổi. Con làm nghề nhà con thì may đồ thun đồ quần áo nít, chợ sắm chiếu con cũng bỏ ở đây. Đó, mà con bệnh 2 năm nay rồi. Hai năm nay con bệnh thì lúc con bệnh đó là đầu tiên vô thì con cũng cứng lòng lắm. Nhưng là con nói là hả, vợ con đây, hôm nay có đi đây. Thì có nói
gọi chú gọi chị lên đây để lập chứng cho nó chắc ăn. Cho mà chồng phát tay lên đây chị, lên đây. À, có lẽ mà nhiều người trong chúng ta cũng đã biết anh Dũng, vì anh cũng đã sinh sống và làm việc ở xóm chiếu nhiều năm. Và đây là người vợ, chị cho biết chị tên là gì?
Dạ, con tên là Đặng Ngọc Trân, Maria Đặng Ngọc Trân, năm nay 49 tuổi.
Con nói mạnh dạn cho mọi người biết về chồng của con, trước khi anh ấy được biết Chúa thì anh ấy khô khan cứng cỏi như thế nào? Cứ mạnh dạn nói, không phải là tố cáo chồng, nhưng mà làm chứng cho mọi người biết rằng như thế đó mà Chúa vẫn làm được. Cái điều mà con cảm thấy rằng không thể đối với con, nhưng mà đối với Thiên Chúa đều có thể làm được. Con chia sẻ cho mọi người chồng con lúc đó là sao?
Dạ, trước dạ, dạ trước đó chồng con là tối ngày ăn nhậu say xỉn, bệnh. Sau này lúc mà bị bệnh lên đó thì ở nhà ai cũng đều run sợ, tại lúc bệnh mổ nặng quá. Rồi,
bệnh gì?
Dạ, bị bệnh ung thư bao tử đó.
Ung thư bao tử vì cái tội nhậu đúng không?
Dạ.
Dạ đúng dạ.
Anh cho biết là hồi đó là anh nhậu mỗi ngày mấy cữ?
con thường nhậu tối không à, nhậu tới khuya luôn á, chứ tối con mới nhậu chứ ban ngày con không có nhậu. Tại ban ngày con làm, tối con nhậu tới khuya không à, hết người con mới về.
Nhậu hết người mới về, trung bình là một ngày uống cỡ bao nhiêu xì?
Con uống bia không à, con ít con uống rượu lắm, khoảng cũng một thùng chắc cũng gần gần nữa.
Trung bình là một thùng như vậy anh uống trong khoảng bao nhiêu năm?
Đó thì chắc cũng khoảng mười mấy năm ấy chứ.
Mười mấy năm mà mỗi ngày một thùng, anh chị em tính ra trong bụng ông ta là phải mấy chục triệu lít rượu, lít bia ở trong đó. Và lúc đó thì anh ấy khô khan, nguội lạnh như thế nào? Anh có đi lễ, đi thờ không? Anh chia sẻ cho mọi người.
Lúc mà đầu ở cha thì khi mà đầu thì chưa uống vô thì đi nhà thờ xiên lắm. Mà lúc mà rượu nó vô rồi, nó bắt đầu nó làm biến. Đứng đi nó khó lắm. Nó muốn đi cũng không đi được. Tại nó mệt quá, uống nhiều quá nó mệt.
Anh mà có đi thì anh vô nhà thờ cũng chưa đâu rồi anh chị em. Phải không thưa anh chị em? Lúc đó là bia rượu nó làm chủ mình à. Mình không làm chủ được mình nữa. Và ta gọi là ma men. Cái con ma rượu, ma men ở trong ta, nó điều khiển ta. Và sức mạnh của con ma đấy, sức mạnh của ma quỷ đó, con người không thể dứt ra được. Anh chị em thấy không? Có rất là nhiều người đã thề lên thề xuống mà cuối cùng không bỏ được, vì nó là ma mà. Ta gọi là ma men, ma túy. Đó là ma, là sức mạnh của sự giữ của ma quỷ, cho nên không thể dứt ra được. Rồi sau đó chuyện gì xảy ra? Lúc anh bị ung thư rồi chuyện gì xảy ra? Chia sẻ cho mọi người.
Dạ sau lúc đó thì nhà con đang đi làm bỏ hàng ngoài chợ. Rồi lúc bị bệnh thì cũng như là cũng bị hụt hẫng đi, lo rầu sợ là anh bị chết. Đó con cứ cầu nguyện Chúa nước mẹ để ban cho chồng con có được khỏe mạnh sau khi mổ.
Rồi anh chia sẻ cho mọi người biết lúc mà anh bị bệnh như vậy thì anh thấy thế nào và đau khổ như thế nào, rồi anh chạy đến Chúa ra sao và Chúa ra tay như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Lúc mà đầu tiên á là vợ con có nói là thôi, cách đây hai năm không mấy tháng chứ, mà vợ con nói là thôi anh bỏ nhậu đi chứ nhậu nhiều quá rồi. Thì con nói là tôi có bỏ em được chứ tôi bỏ nhậu không có được.
Wow.
Con nói đó mà, vợ con nói
bỏ rồi, con không bỏ rượu.
Dạ, bỏ không được. Mà sau vợ con nói quá thì con mới đi Fatima. Con đi Fatima thì con lúc đó thấy vợ con nói, con mới cầu nguyện Đức Mẹ. Con nói thôi Đức Mẹ, bây giờ Đức Mẹ cầu cùng Chúa cho con đi, chứ bây giờ con làm không nổi. Tại vì mỗi khi mà cha biết là hả, không phải là mình nhậu vô mà ấy, cũng biết nó mệt, nhưng mà tại vì người nhiều người rủ quá cha. Nó rủ cái rủ nó rồi bắt đầu mình uống vô thì cái tánh mình uống nhiều. Thì mình cứ, cái đó là cái lỗi của mình. Nhưng mà thay vì mà bây giờ mình tìm cái cách để mà ra thì nó khó lắm. Con mới xin Đức Mẹ là nếu có gì Đức Mẹ cho con bệnh cũng được nữa, để con mới bỏ được. Đó, thì sau đó là sau mấy tháng sau là con bị bệnh luôn. Đó, con thấy đồng chú
xin là Đức Mẹ cho liền đúng không?
Cho ngay.
Rồi sao nữa?
Rồi bắt đầu cái con mới bệnh con chưa phát lên đâu. Vợ con mới bị bệnh trào ngược cha, cũng bao tử trào ngược, đi đại học y dược khám thì mới cho thuốc vợ con chứ lúc đó con chưa có bệnh. Đó thì sao con mới thấy thuốc cho vợ con uống, nó thấy nó đỡ, cái con nói thôi để con đi khám đi coi nó có, để con mua thuốc con uống luôn. Lúc vô khám cái bao tử này có vấn đề rồi, rồi bắt đầu là thôi kêu đi mổ. Là đợt đầu tiên đó là tháng 2 2010, là lúc đó là cái bữa mùng 9 Tết mà con nhập viện của Chợ Rẫy, là con là người đầu tiên mà của cái năm 2010 nhập viện Chợ Rẫy đó. Mổ con xong rồi khoảng chừng bác sĩ mới nói là cái này anh về nếu mà trong vòng 3 năm mà nó hết rồi thì thôi, nếu mà nó tái phát là phải mổ lại. Đó là mổ con là cắt cục bú của con, trong đó là bú 3 phân. Cắt xong con về khoảng chừng 2 tháng sau là bắt đầu tái phát. Tái phát xong bác sĩ con mới chuyển về Bình Dân. Thì lúc Bình Dân nội soi trở lại thì Bình Dân cho uống thuốc, đánh thuốc con 3 tháng trời, cho con nghỉ thêm 3 tháng nữa mà thấy không hết. Cái tới tháng 10 cái bác sĩ Bình Dân mới nói là thôi bây giờ hả, cái tình trạng này là không được rồi, bây giờ phải mổ lại chứ không có để vậy nữa. thì mổ ra thì bắt đầu là cái bao tử nó đã ung thư giai đoạn 3 rồi. Đúng đó là giai đoạn 3. Thì hả, con thấy cũng mệt lắm, mà lúc mà con cũng cầu nguyện, con mới một mình con cầu nguyện không được, con mới nói với vợ con với con của con nữa, có hai đứa con của con nữa, nói là cứ đi nhà thờ cầu nguyện cho ba đi. Con cái con cứng thì cứng, nhưng mà con năn nỉ, con biết Chúa nhậm lời, con cũng biết vậy nữa, ta mới con cái con mới lúc đó mổ con xong bắt đầu là hả, bác sĩ nói là quá trị, cái vô cái quá trị mới là sợ, cái mổ thì đau đớn lúc đó thôi chứ bắt đầu vô cái quá trị mới là mệt. Con quá trị là được 3 đợt thì lúc đó con chịu không nổi, con mới chạy lên, con mới nói cha là cha đặt tay cho con đi Chí Hòa, có cái chị ở ngoài Bảo Lộc, bây giờ chị không có vô nữa, giờ cha làm ba nó vui chứ không vô nữa. Thì chị mới nói là em bị vậy thôi, em chạy tới nhà thờ Chí Hòa đi, Gia Long làm ở đó đó, sao ở đây em không biết, nói chứ em không có biết. Thì lúc đó con mới nghe vậy, con mới chạy tới nhà thờ Chí Hòa. Thì con đi là ngày cha làm bữa thứ chủ nhật, thứ năm đầu năm và đầu tháng là chung đó cha, là bữa mùng 8 đó, con đi không nổi. Con đi tới nơi mà lúc con bước ra, bước không được, nó đi không nổi nữa, tại vì cái thuốc nó vô trong người mình mệt quá, mình chịu không nổi. Con cũng cầu nguyện, con ráng con cầu nguyện, con cũng tới cha để cha đặt tay con. Lúc cha đặt tay con xong, con về con mới tiếp lên, con ráng lên. Qua đợt thứ 6, thứ 7 là con muốn bỏ luôn rồi, nó chịu không nổi, sức mình khó chịu quá. Con cũng ráng qua được 8 đợt. Tới cái đợt thứ 9 á, là bắt đầu khi đó bác sĩ nó mới cho xét nghiệm lại, lúc đó là máu còn, lúc bác sĩ đút cái kim vô rút máu nó hết máu rồi, máu khô hết trơn rồi, không đó. Lúc đó con mới cảm thấy sợ, nhưng mà con cũng đọc kinh, con nói là cầu nguyện Chúa là thương xót, lòng Chúa thương xót. Lúc 3 giờ chiều thì cái lúc mà con đang đọc kinh á, thì bác sĩ mới cho con đi xét nghiệm máu rồi nội soi rồi với lại CT cắt lớp. Thì con cầu nguyện lúc 3 giờ, con đọc kinh lúc 3 giờ, cũng là 3 giờ 20 bác sĩ nói là anh đi về đi, của anh nó ổn định. Là lúc đó là con chưa nghĩ hết đâu, tại vì nó mới ổn định chứ chưa còn là đó. Rồi sau đó rồi con mới về nhà, cho con nghỉ 3 tháng, cho con nghỉ 3 tháng rồi con lên tái khám. Bác sĩ nhìn con, bác sĩ nói là cho con nghỉ 1 tháng nữa, nghỉ thêm 1 tháng nữa rồi bác sĩ con lại tái khám. Bác sĩ nhìn con nói là cho con nghỉ 2 tháng nữa đó. Cái con mới thấy lạ lạ, thôi bây giờ bác sĩ cho tôi không cho tôi ấy, tôi đi ra ngoài, con đi bác sĩ Lương Lễ Hoàng ở ngoài đường 3 tháng 2 á, ổng khám nghiệm lại, ổng xét nghiệm của con là siêu âm với lại chụp hình, còn bên kia là nội soi với lại CT cắt lớp với lại con thử máu 22 thứ. Thì khi mà con thử xong rồi đó thì ông mới nói là của anh xong rồi, bây giờ anh về đi, anh không có khám gì nữa hết trơn á, tức là hả, bệnh của anh hết rồi, tất cả của anh nó đã trả cho về hết rồi. Lúc đó con tạ ơn Chúa và con cảm ơn cha và cộng đoàn đã cứu con và dắt của con. Cảm ơn cha.
Cho hỏi một câu, bây giờ còn uống bia không?
Không, con nghỉ rồi.
Nghỉ lâu chưa?
Dạ từ lúc con bệnh tới giờ là con nghỉ luôn rồi, con không làm.
Dạ vâng. Thưa anh chị em, vậy gần 1 năm rồi. Tôi nhớ hôm đó là thứ năm đầu năm đầu tháng, người anh em này đến và xin chúng tôi đặt tay cầu nguyện cho anh, cùng cộng đoàn cầu nguyện cho anh. Lúc đó thì anh như vừa diễn tả là một cái xác chết thôi, chỉ còn động đậy cử động thôi, chứ còn nhìn anh nó không có nói mạnh dạn như thế này, mà không có đi đứng được như thế này, da dẻ cũng không có hồng hào như thế này đâu, nó xanh nhợt và tay chân thì nó yếu, và phải có hai người giữ hai bên đưa anh ấy đến, mà người ta rất là đông, cho nên mãi mãi thì anh mới lách được anh đến. Và tôi nhìn anh thì tôi thấy đúng là Chúa sắp gọi anh về rồi, theo cái kiểu tự nhiên của con người. Cái mà con người không thể làm được thì đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể. Anh chị em lặp lại, những gì mà con người không thể làm được đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể. Những gì mà chị thất vọng, những gì mà anh thất vọng, những gì mà chúng ta thất vọng, cảm thấy rằng khoa học tiến bộ bao nhiêu cũng không thể làm gì được, thì đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể. Trước khi kết thúc buổi chia sẻ hôm nay, làm chứng hôm nay, anh có gì nhắn nhủ với anh chị em, nhất là những người đang đau ốm bệnh tật, hoặc là những người đang đắm chìm ở trong hũ rượu, trong hũ bia, anh có gì nhắn nhủ để họ được ơn quay trở về với Chúa, được Chúa cứu như anh?
Là con cũng nhắn nhủ lại là những người đau yếu bệnh tật, mình cũng cố lên thì Chúa tin thẳng, tin vô Chúa sẽ chữa. Giống con cũng nói Chúa chữa cho con, Chúa chữa cho con cứ năn nỉ Chúa, miết thì Chúa cũng chữa. Đó. Rồi bắt đầu, dù bây giờ những người nhậu thì đúng ra những người nhậu thì đôi lúc người ta không nhậu cũng được, nhưng mà tại cái rượu đó chứ, rồi mới uống vô thì lại nhây như uống lên nữa. Thì những cái đó thì bệnh dữ lắm, con bệnh rồi, giờ con sợ rồi.
Hallelujah. Rồi, cảm ơn anh chị rất là nhiều. Chúng ta thấy sức của con người không thể làm được đâu. Sức con người không có thể dứt mình ra khỏi cái ma men đâu, cái ma túy đâu. Kinh khủng lắm thưa anh chị em. Tôi đã đến trại cai nghiện ma túy và đã nghe những em nó chia sẻ. Có những em mới, đứa con gái mới 15 tuổi mà 13 tuổi nó đã bắt đầu nó chích xì ke rồi. Vì nhà nó giàu quá, nhiều tiền quá cho nên nó lao vào cái đó. Có những bạn 17 tuổi mà đã cướp của giết người vì là con ma men ma túy ở trong người nó điều khiển. Con người không thể làm chủ được mình. Con người không thể dứt ra khỏi đó được. Nhưng mọi sự đối với Thiên Chúa đều có thể. Nếu ta tin, con tin thế nào con sẽ được như vậy. Lòng tin ấy phải được thể hiện ra bằng hành động. Lòng tin ấy phải được diễn tả ra bên ngoài để cho người ta thấy được lòng tin ấy thể hiện bằng lòng mến, bằng tình bác ái, bằng sự sẻ chia, bằng những lời cầu nguyện như anh vừa mới chia sẻ. Con đến, vợ con cầu nguyện, rồi các con của con cầu nguyện cho con. Rồi con đến cộng đoàn lòng thương xót Chúa, xin cha và cộng đoàn 10.000 người, 20.000 người cầu nguyện cho con. Sức mạnh của lòng tin, sức mạnh của lời cầu nguyện được thể hiện bằng sự hiệp thông, bác ái sẻ chia, sẽ làm được mọi sự vì đó là thể hiện quyền năng của Thiên Chúa. Mời anh chị em nghe một vài những lá thư, những chứng nhân khác để anh chị em xác tín hơn là những gì mà con người không thể thì đối với Thiên Chúa đều có thể. Kính thưa cha và cộng đoàn, con là Nguyễn Văn Hòa và Nguyễn Thị Kim Anh. Chúng con đã được mẹ và lòng thương xót của Chúa ban cho chúng con được ơn như sau. Mẹ của con ở bên nước ngoài vừa bị tai biến liệt não 80%. Chúng con đã nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện. Qua lời chuyển cầu của mẹ Maria, lòng thương xót Chúa đã chữa cho mẹ con, đến nay đã qua cơn nguy kịch. Mẹ con bị tai biến liệt não 80% mà nay đã bình phục, đang sống ở nước ngoài. Để tạ ơn, chúng con có chút lòng thành gửi cha để chia sẻ đến với những người nghèo khó, xin cha thương nhận. Đứa con của lòng thương xót Nguyễn Văn Hòa và Nguyễn Thị Kim Anh. Mời anh chị em nghe một ơn nữa. Chúa chữa bệnh Phật xác, nhưng mà điều quan trọng hơn cả là cứu lấy phần hồn. Cái giác của mỗi một người chúng ta mà Chúa nói được lời lãi cả và thế gian mà mất linh hồn thì ích gì. Cho nên Chúa phải tìm mọi cách để cứu lấy con người, mà cái cứu Chúa phải từ trời cao mà xuống tận đất thấp này để mà cứu lấy, là cứu ta khỏi cái chết về tội, cứu ta khỏi cái đam mê của sự dữ. Chúa đã không nề hà gì cả. Và để thực hiện được cái việc ấy cần sự cộng tác của con người. Mà người đầu tiên cộng tác với công trình cứu độ ấy, người đầu tiên cộng tác với công trình cứu độ ấy tên là gì? Maria. Khi mà mẹ nói, này tôi là tôi tớ của Thiên Chúa, tôi sợ rồi không dám nói, tôi xin vâng. Nói chứ đó sợ lắm thưa anh chị em. Xin vâng ấy không có đơn giản đâu. Vì nói tiếng xin vâng ấy là dám đánh cả cuộc đời của mình vào một canh bạc của lòng tin. Là xin vâng theo thánh ý của Chúa, dù tôi không hiểu gì hết. Xin vâng theo thánh ý Chúa, dù đường đi nó tối tăm mù mịt vô cùng. Xin vâng theo thánh ý của Chúa, dù tương lai chẳng thấy đâu cả. Xin vâng theo thánh ý Chúa, dù tôi không muốn như thế. Vì ý của Chúa muốn như vậy, cho nên tôi xin vâng. Và khi ta xin vâng như vậy, Chúa được tự do thể hiện quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Mời anh chị em lắng nghe lá thư sau đây. Thưa cha, con là Maria Tu Thị Hoàng Phương, con của ông Tu Văn Tho, mà bây giờ phải gọi là ông Giuse Tu Văn Tho đó cha ơi. Chuyện là như thế vậy. Quê của con ở Đức Trọng, Lâm Đồng. Gia đình con có 5 anh em, mà mới chỉ có con là theo và học đạo đầy đủ thôi. Ba con 51 tuổi, từ xưa đến nay không hề có đạo. Ở nhà còn thờ ông Táo, ông Địa nữa. Còn mẹ con thì đạo gốc. Sống với nhau đến năm 2004 thì ba con đồng ý làm phép chuẩn cùng mẹ con. Đến đầu năm nay thì ba con bệnh nặng, bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Bác sĩ đã trả về và nói rằng chỉ kéo dài được 4 tháng rưỡi thôi. Trong lúc ba con bệnh, mẹ con được ơn sáng soi. Thế là có những người gần nhà đến dẫn đưa mẹ con đi đọc kinh cầu nguyện vào giờ lòng thương xót Chúa. Và nghe mọi người nói hãy đến nhà thờ Chí Hòa vào chiều thứ năm hàng tuần, có cho Long làm lễ và cầu nguyện xin khấn. Và con nghe vậy nên đã nhắn tin và xin cha cùng cậu đoàn cầu nguyện cho ba của con cách đây 4 tháng cha ạ. Nhưng cách đây 2 tháng khi ba con sắp không qua khỏi, lúc nằm trong bệnh viện 175, thấy ba con đau đớn quá, con không biết làm sao. Thế là con lại nhắn tin xin cha khấn giúp ba con, cho ba con bớt đau đớn, được ra đi nhẹ nhàng, và nhất là được về với Chúa, được theo Chúa. Thế rồi gia đình con đưa ba trở về nhà. 2 ngày sau, ba con nói với mẹ con rằng: em ơi, em đến nhờ cha lên làm phép đọc kinh cho anh. Con và mẹ mừng lắm cha ơi. Thế là ba con đã trở thành con của Chúa. Đến thứ 6 thì ba con ra đi rất nhẹ nhàng trên tay mẹ con. Đám táng được tổ chức theo nghi lễ Công giáo. Thường thì giáo xứ trên con không tổ chức lễ tiễn đưa vào ngày Chúa nhập, nhưng cha xứ đã ưu tiên cho ba con, vì đây là thánh lễ mà ba con tham dự lần đầu tiên, mà cũng là thánh lễ cuối cùng. Khi mọi việc đã xong thì cha xứ nói với mẹ con là chính nhờ con mà anh ấy đã được như đó. Đây có thể nói là một chứng nhân cho tình yêu lòng thương xót Chúa được không cha? Mẹ, mọi việc đã qua được 2 tháng rồi, ba con đã được nghỉ yên trong tình yêu của Chúa. Con chân thành cảm ơn cha, cảm ơn cộng đoàn đã cầu khấn giúp gia đình con. Gia đình được lòng thương xót Chúa, Tu Thị Hoàng Phượng, con ông Giuse Tu Văn Thọ. Anh chị em thấy kỳ diệu không? Suốt cả 51 năm, ông ta nhất định không theo là không theo. Suốt 51 năm và bao nhiêu năm sống với vợ, vợ là Công giáo ấy, mà ông ta nhất định không theo là không theo. Và bao nhiêu tháng nằm trên giường bệnh, biết rằng chết đấy, ông ta nhất định không theo là không theo. Mọi người tưởng như là thất vọng, mọi người tưởng rằng phải bó tay. Vợ và con chỉ còn biết chạy đến với lòng thương xót của Chúa. Đứa con gái này nhắn tin và xin chúng tôi cầu nguyện nhiều lần. Chúa ra tay vào cái giây phút cuối cùng. Nếu mà đá banh là sau 90 phút rồi, không còn hy vọng gì nữa. May mà còn được 2 phút bù giờ cuối cùng, đúng không? Đúng 2 phút bù giờ cuối cùng ấy, đưa ông ấy về. Và ông ấy nói với vợ rằng mời cha đến cho anh được lãnh các bí tích, cho anh được làm con Chúa. Phút bù giờ cuối cùng Chúa ra tay. Đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể.